Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta nghe lời Chúa một lần nữa rồi chơi, chúng ta sẽ cùng đến thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta. Tôi đọc thư Giăng nhất đoạn 2 từ câu 18 và câu 28. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Câu 28. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến thì chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn mà quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chắc kinh yêu của chúng con đến với lời của Ngài. Lời Chúa viết 2000 năm trước nhưng cũng viết cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, chúng con hạ lòng xuống để nghe tiếng Chúa phán với lòng của chúng con, và chúng con có thể thưa với Chúa như đầy tớ ngày thưa ngày xưa rằng: lạy Chúa, xin hãy phán chúng con là những kẻ đầy tớ Ngài, xin lắng nghe. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, có một người đàn ông đến gặp giáo sĩ Moody và nói rằng: bây giờ thì tôi đã tin nhận Chúa, vậy tôi có phải từ bỏ thế gian không? Không. Vì giáo sĩ trả lời: bạn không cần phải từ bỏ thế giới này. Nếu bạn chỉ gióng lên một tiếng chuông làm nhân chứng cho Đấng Christ, thế giới này sẽ khước từ bạn thật nhanh. Họ sẽ không muốn gần gũi bạn nữa. Thế giới không chỉ khước từ, thế giới vô tín đang hoảng loạn mà trực tiếp đối đầu với niềm tin Cơ Đốc. Giờ cuối cùng là đây rồi mà Kinh Thánh cảnh báo, tức là giờ tối tăm chiến trận với ánh sáng, thù ghét đối lập với lại yêu thương, và giả dối tranh chiến với lẽ thật. Bởi vì thế giới quan của đức tin chân chính nó cản đường lối sống vô đạo. Tôi muốn nhắc lại là thế giới quan của đức tin chân chính nó cản đường lối sống của tội lỗi. Và khi con người tự đặt cái nền tảng giá trị đạo đức theo ý của mình, khi con người định lý nghĩa lại hôn nhân, gia đình, khi con người tự cho mình có quyền quyết định trên sinh mạng của thai nhi, và khi mà tất cả đều tập trung vào cái chữ tôi, thì tôi sẽ là Chúa của tôi. Tôi sẽ sống theo những triết lý lẽ sống mà tôi muốn, và tôi sẽ tấn công vào bất cứ gì, vào bất cứ ai cản đường. Chúng ta đang sống ở trong giữa thế giới như vậy đó. Nhưng mà thực chất thì cái cuộc chiến này, thế giới này nhắm vào ai? Thế giới không có giận dữ vào cái nền tảng của đạo đức. Thế giới không có giận dữ về cái công lý của luật pháp. Thế giới giận hoảng nhắm vào Đức Chúa Trời. Và nếu thế giới tối tăm này không thể đụng Chúa thì nó sẽ làm gì? Vì ma quỷ biết giờ mình chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khải Huyền đoạn 2 câu 12. Chúng ta biết là bình minh của ngày Chúa trở lại đang dần dần hiển lộ, cho nên thế lực tối tăm sẽ gia tăng tra tay trên hội thánh của Ngài, trên con cái Ngài. Và cuộc chiến giữa tối tăm và ánh sáng nó đang được vẽ một cái lằn ranh rõ rệt, là bất cứ ai ở ngoài Đấng Christ sẽ đứng về phía tối tăm. Bất cứ ai ở ngoài Đấng Christ sẽ đứng về phía tối tăm. Về cho phân đoạn Kinh Thánh đó, sáng nay chúng ta đọc thì sứ đồ Giăng ông băn khoăn rằng kẻ lừa dối các con đang thao túng hội thánh Chúa, cho nên với mục đích là giúp những kẻ tin đến danh con Đức Chúa Trời, tức là mỗi chúng ta đứng trong sự tự tin mà chúng ta có thể ôm lấy lời hứa mà chính Ngài đã hứa chúng ta, ấy là sự sống đời đời, mà chúng ta có thể vững lòng mà không bị hổ thẹn và quăng ra khỏi Ngài trong ngày Ngài gửi đến. Cho nên sáng nay trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: kẻ lừa dối các con là ai, là gì, và làm sao để tiếp tục vững lòng không hổ thẹn trong kỳ Chúa trở lại. Chưa hết, kẻ lừa dối các con là ai, là gì? Câu 18: hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ, bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Cái chữ mà chúng ta cùng lưu ý trước hết là cái chữ kẻ địch lại Đấng Christ. Ở câu 18 chúng ta thấy là Chúa đã dâng mở đầu bằng cái chữ gì? Hỡi các con cái ta. Người ta thấy được cái câu nói này, cái lời nói này mở đầu này đó, nó chan chứa rất là ân cần, rất là yêu thương của một người rất là băn khoăn cho những đứa con trong con cái của Chúa. Ông lo lắng cho những người đang đi trong sự dạy dỗ của các sứ đồ. Không những như vậy mà đây là còn là một là mạng lệnh nữa. Và đây là cái vấn đề sống chết mà chúng ta cần phải cẩn thận và lưu ý. Điều gì? Giờ cuối cùng là đây rồi. Đặc biệt là khi mà Giang ông nói cái chữ giờ chỗ này, ông hàm ý điều gì? Giờ cuối cùng giờ là gì? Mà ngay trong cái bản văn cho chúng ta thấy ngay là Giang đang sử dụng một cái cụm từ rất là quen phổ thuộc, rất là phổ biến. Nó đồng với nghĩa là thế này, là ngày cuối cùng hay là ngày sau rốt. Tức là cái giai đoạn cuối cùng của sân khấu thế giới. Tức là cái kỳ chung kết của lịch sử của con người, mà có thể nói rõ hơn là ngày trở lại của Chúa Giê-xu. Thì ví dụ nếu là giờ cuối cùng là đây rồi, mà Giăng đã nói từ 2000 năm trước, ông từ 2000 năm trước ông đã nói là giờ cuối cùng là đây rồi. Chúng ta hãy thấy cái điều đó. Thì rõ ràng là cái giờ cuối cùng nó được tính từ cái thời điểm nào? Được tính từ cái thời điểm giữa Chúa đến lần thứ nhất và Chúa trở lại lần thứ nhì. Và giữa cái khoảng thời gian này, Chúa đến lần thứ nhất và Chúa đến lần thứ nhì, là thời gian mà chúng ta biết là giờ cuối cùng là đây rồi. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta không biết kéo dài là bao lâu. Chỉ có Đức Chúa Trời biết là thời gian này kéo dài bao lâu, là thời gian đó Giăng gọi là giờ cuối cùng là đây rồi. Như vậy thì điều gì xảy ra trong cái thời kỳ cuối cùng này? Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Các con đã nghe nói rằng, có nghĩa là đây là điều mà họ đã từng được nghe, họ đã từng được dạy, và họ được nhắc lại, vì đây là điều thật là quan trọng. Chứ kẻ địch lại Đấng Christ, hay là cái chữ Antichrist, chúng ta biết là cái chữ này thì có lẽ chúng ta quen thuộc hơn. Antichrist có nghĩa là gì? Có hai nghĩa. Chữ Antichrist nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là kẻ chống lại Đấng Christ một cách rõ ràng, kẻ đối nghịch Đấng Christ một cách rõ ràng. Và cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa người nào đó, gì đó đặt mình vào vị trí của Đấng Christ. Và nếu trong cái trường hợp thứ hai thì chúng ta biết rằng cái chỗ này đó nó sẽ tinh vi hơn, nó sẽ kín đáo hơn. Thưa hội thánh, chúng ta người tin Chúa đều biết về kẻ chống lại Đấng Christ đang đến. Và trong lịch sử thì xuyên suốt lịch sử của hội thánh đó, thì người ta đã bàn luận, người ta đã nghiên cứu và thậm chí suy đoán là kẻ chống Chúa là ai. Nhưng chúng ta sáng hôm nay chúng ta sẽ không có đề cập đến vấn đề đó. Nhưng chúng ta sẽ đề cập cái vấn đề gì? Nếu Giăng nói vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ, thì có nghĩa là gì? Antichrist không phải là kẻ chống Chúa duy nhất, nhưng mà là kẻ chống Chúa cuối cùng, nguy hiểm nhất, là kẻ đứng đầu, cao điểm của mọi kẻ chống nghịch Chúa. Bây giờ chúng ta tạm gác Antichrist, kẻ đứng đầu này sang một bên. Chúng ta sẽ chú ý đến cái chữ nhiều kẻ địch lại Đấng Christ phát sinh trong thời kỳ này. Cũng có nghĩa là trong thời kỳ của chúng ta, họ là ai, từ đâu đến, nhiều kẻ địch lại Đấng Christ. Chúng ta chú ý đến câu 19. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Chúng ta lưu ý cái chữ từ giữa chúng ta mà ra. Thưa thánh, khi mà chúng ta vì công việc, khi mà chúng ta vì bất kỳ lý do nào đó, chúng ta rời một hội thánh và chúng ta đến một hội thánh khác, chúng ta thấy một hội thánh đó có một cái nền tảng và kinh thánh vững chắc hơn, chúng ta thấy cái hội thánh đó có một cái mạnh mẽ về truyền giáo thích hợp hơn, thì cái chữ từ chúng ta mà ra hẳn nhiên không có nghĩa là mình đang chống lại Đấng Christ. Tại đây sứ đồ Giăng đang nói đến những kẻ ra khỏi nền tảng chính thống của Cơ Đốc. Ông nói đến những kẻ ra khỏi lịch sử của Cơ Đốc, ra khỏi sự dạy dỗ các sứ đồ, ra khỏi lời của Chúa, và ra khỏi sự dạy dỗ của các giáo phụ, của nền tảng Cơ Đốc giáo chân chính từ hơn 2000 năm cho đến nay, để chạy theo cái triết lý của con người, để chạy theo suy tư của con người, để chạy theo những giáo lý và giáo sư là giả sai lạc. Đây là điều mà sứ đồ Giăng muốn nói. Chúng ta thấy là lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta biết là Tin Lành phát triển trong toàn cõi tiểu á. Chúng ta đang nói đến những sứ thuộc về sứ Nhĩ Kỳ, thôi Thổ Nhĩ Kỳ, và rồi bắt đầu Tin Lành tràn lan sang Âu Châu. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể thấy được rằng Tin Lành đến đâu đó thì ma quỷ nó lập cửa tiệm của nó ở đó, để sản sinh ra những giáo sư giả, để sản sinh ra những đạo lý giả. Bởi vì không có gì nguy hiểm hơn cho hội thánh là bởi những giáo sư giả và những giáo lý giả sai lạc. Vậy cho nên cái phân đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay đó tập trung cho chúng ta cảnh báo những gì chúng ta nghe, cảnh báo những gì chúng ta đọc, cảnh báo cho chúng ta những gì chúng ta để vào tâm trí. Chúng ta biết là ngoài bên ngoài kia có rất là nhiều sách báo, mà sứ đồ Giăng khuyên chúng ta là cảnh giác những gì chúng ta để vào tâm trí. Bởi vì nhiều lần chúng ta té vào đường mật mà không biết là có chất độc ở trong đó. Nhiều lần chúng ta té vào đường mật mà không biết là có chất độc trong đó. Chúng tôi đi rừng, nhưng quý vị, nếu quý vị biết mình đi rừng gặp những cái tổ ong, mình đi rừng thì mình đói bụng, mình đói bụng mới gặp cái tổ ong thì nghĩa là tìm cách để lấy mật ăn. Có lần chúng tôi sau khi đói bụng lấy mật ăn xuống ăn thì quý vị biết sao? Say té bổ ngựa, đúng không nào? Đúng là té đường vào đường mật mà không biết tại sao. Nhưng mà thật sự lịch sử cũng có cái điều này, nó không phải là cái chuyện mà ấy đâu. Và cách đây hơn 2000 năm thì vị tướng Hy Lạp là ông Afinsky, ông mô tả như thế này là cái tình hình sức khỏe của quân đội sau khi ăn mật ở tại con khít, thì ông nói như thế này: tất cả chiến binh sau khi ăn mật đều ngất xỉu, họ nôn mửa, họ tiêu chảy, không thể đứng lên thẳng mà đi được. Người ăn ít thì bị say giống như là uống rượu quá chén, mà còn người ăn nhiều thì bất tỉnh như là say rượu nặng. Một số người chết, cả một đoàn quân bị kiệt sức, mất hết sức chiến đấu. Họ đã bị ngộ độc do say sưa thưởng thức những thứ mật ong mà sản xuất lấy từ những cái loài hoa có chất độc, và ở trong những cái khu vực rậm rạp của xứ Tiểu Á đó. Đấy. Chắc là quý vị cũng có kinh nghiệm đó. Tôi thì có kinh nghiệm đó. Ăn mật ong mà đói bụng mà ăn mà lơ mơ là say, nghĩa là đứng không nổi. Thì như vậy chúng ta biết là trong gì, sư Giang ông nói như thế nào? Ông lập đi lập lại về giáo sư giả pha trộn chất độc từ triết lý Hy Lạp vào Cơ Đốc giáo, mà gọi là chúng ta biết là trí huệ giáo. Trí huệ giáo họ phủ lên một cái lớp, mà thật sự tìm ẩn ở dưới đó là sự khước từ Đấng Christ. Mà trong đó họ phủ lên là gì? Họ nói là gì? Họ nói là cái sự khôn ngoan, hiểu biết những điều thần bí mới là cứu cánh con người. Tìm kiếm những điều thần bí và hiểu biết những điều đó mới là cứu cánh con người. Thì rằng ông đáp trả ngay trong phân đoạn Kinh Thánh này là dối trá, là dối trá. Ông nói câu 25 thế này: ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Rồi còn cái khôn ngoan để hiểu biết thần ý à? Ông nói no, no. Câu 20 ông nói thế này: các con đã chịu sức dầu từ nơi Đấng Thánh thì đã biết mọi sự rồi. Có nghĩa là dâng cho chúng ta biết là cái sự hiểu biết về những điều thuộc về thiên thượng chỉ có thể đến từ sự sức dầu của Thánh Linh Chúa, chỉ có thể đến từ sự soi sáng của Chúa mà thôi. Còn nếu mà họ cho rằng đó, thân thể là xấu xa còn linh hồn là tốt đẹp, cho nên trí huệ giáo mới nói rằng Đức Chúa Trời là, họ nói nếu mà thân thể là xấu xa thì tại làm sao mà Đức Chúa Trời thánh khiết đã có thể trở thành con người được. Và vì vậy cho nên dẫn đến tà giáo là gì? Họ chối bỏ nhân tánh Chúa. Họ chối bỏ nhân tánh Chúa. Và cho nên từ cái chỗ chối bỏ nhân tánh Chúa, họ bước thêm một cái bước nữa là gì? Chúa Giêsu Christ không còn là trung tâm của cứu chuộc, không còn là trung tâm của sự thờ phượng nữa. Chúng ta thấy cái nguy hiểm ở chỗ này không? Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên Sứ đồ Giăng, ông mở đầu thư, mở đầu sách Tin Lành Giăng, ông mở đầu như thế nào? Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Và song song cái lời mở đầu đó thì cái lời mở đầu trong thư Giăng thứ nhất, chúng ta thấy ông cũng mở đầu như thế nào? Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Đức Chúa Trời, ban đầu có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ở ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngài chính Ngài là Đức Chúa Trời. Thì ở đây ông nói là chính chúng tôi đã ngắm, chúng tôi đã nghe, chúng tôi đã rờ lời sự sống. Có nghĩa là Sứ đồ Giăng muốn nói cho chúng ta biết niềm tin Cơ Đốc không phải là ảo tưởng mơ hồ. Niềm tin Cơ Đốc không phải lấy từ sách vở, nhưng hay là niềm tin Cơ Đốc không phải nghe ai đó thuật lại, nhưng là lời chứng của những người đã từng bước đi với Chúa Giêsu trên khắp các làng mạc của Palestine, những người đã trực tiếp tai nghe, những người đã trực tiếp mắt nhìn thấy và tận tay đã rờ được Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng, yêu thương và trở thành con người bằng xương bằng thịt. Đó là lý do chúng ta thấy là trong cái đêm cuối cùng đó, Sứ đồ Giăng đó, ông tựa vào ngực Chúa, mình thấy không? Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng và mô tả cho chúng ta một Đức Chúa Trời thành người, một Đức Chúa Trời thành người. Cho nên đến đoạn 4 thì Sứ đồ Giăng công bố, ông nói như thế này: thần nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế ra đời bằng thân xác thì thần ấy đến từ Đức Chúa Trời. Còn ngược lại, linh nào không thừa nhận như thế là giả dối. Đây là lời công bố của sứ đồ còn lại lúc năm đó. Lúc đó thì ông đã 90 tuổi rồi. Ông là người duy nhất còn lại trong số 12 sứ đồ. Cho nên ông phải mạnh mẽ và công bố những điều chính ông đã thấy, chính ông đã nghe và chính ông đã rờ Đức Chúa Trời hàng sống bằng xương bằng thịt. Thưa Hội Thánh, lời Chúa mở cho chúng ta nhìn thấy đạo giả thầy dối từng có mặt trong thế kỷ thứ nhất, vẫn có ngày nay, và ngày nó càng nguy hiểm hơn cho đến ngày trước ngày Chúa trở lại. Bây giờ làm sao để mình không bị lừa dối? Làm sao mình cứ tiếp tục trong sự vững lòng mà không hổ thẹn trong cái kỳ Chúa ở lại đấy? Nhiều học giả Kinh Thánh ông họ đã nhận định rằng á, Hội Thánh Chúa ngày nay sẽ phải chịu đựng hầu hết các cuộc tấn công ở bên ngoài, nhưng nó nguy hiểm nhất vẫn là bên trong Hội Thánh. Mối nguy hiểm nó nằm ở cái chỗ là sẽ có những người nam người nữ đến với Hội Thánh, họ có vẻ như là một người hướng dẫn tâm linh rất giỏi, rất thiêng liêng, rất đạo đức, họ khéo léo và chuyên nghiệp ngay cả trong ngôn ngữ Cơ Đốc. Mình nói ngôn ngữ Cơ Đốc, họ cũng nói ngôn ngữ Cơ Đốc, và nói những điều mình thích nghe hơn là điều Chúa phán. Họ sẽ nói những điều mình thích nghe. Họ nói gì? Họ hứa hẹn chúng ta một tin lành thịnh vượng, có theo Chúa là giàu có, theo Chúa là sung sướng. Họ hứa hẹn những cái điều đó. Họ nói gì? Hễ có Đức Chúa Trời, hễ mà mình gọi Đức Chúa Trời là cha, thì sẽ có Đức Chúa Trời gì? Mẹ. Mình thấy không? Đó là những lý luận gì? Những lý luận của con người, ra từ suy nghĩ, ra từ triết lý của con người, mà không có nằm ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà tiềm ẩn trong tất cả những điều đó là Kinh Thánh cho chúng tôi biết là gì? Họ chối Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Giêsu là Đức Christ. Họ chối Chúa là Đức Cứu Chuộc. Bởi vì khi mà họ đánh đổ được nền tảng thì cả tòa nhà sẽ sụp. Bây giờ nhiều khi tôi cũng ngẫm nghĩ, nếu Chúa Giêsu nói Chúa phán là cửa âm phủ sẽ không thể thắng nổi Hội Thánh, thì tại sao Chúa lại cho phép những giáo sư giả ở trong Hội Thánh? Chúng ta phải nói là cảm tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài. Chúa dùng những giáo sư giả một cách kỳ lạ. Mình có thể tưởng tượng giống như là cái máy hút bụi ấy. Hả? Nhưng máy hút bụi sao? Thu hút những kẻ chẳng tin thật, những kẻ chỉ cứ chú vào bản thân thôi, những kẻ chỉ đi tìm những thần cảm giả mạo để thỏa những cái ước vọng trần gian này, và rồi nó hút những con người như vậy nó ra khỏi Hội Thánh để làm cho Hội Thánh càng mạnh mẽ và càng tinh sạch. Cho nên so what? Vậy thì sao? Bây giờ mình phải làm gì? Tôi phải làm gì? Có ba điều sứ đồ Giăng lưu ý. Thứ nhất là trong câu 20: về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi Đấng Thánh. Thứ nhất, chúng ta đã được sức dầu bởi Đấng Thánh. Thứ hai, câu 24, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Và điều thứ ba, câu 28, hãy ở trong Ngài. Bây giờ, trước hết, về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh. Đây có nghĩa là gì? Chúng ta tin Chúa, chúng ta được sức dầu bởi Đức Thánh Linh. Chắc chắn rằng chúng ta hội thánh cần phải có người giảng, phải có người giải bày lời Chúa. Nhưng không có bất cứ một cái sự giảng dạy tốt nào từ bên ngoài có thể dẫn chúng ta vào sự hiểu biết trọn vẹn ngoại trừ Đức Thánh Linh. Tại vì sao vậy? Ngài là đứng ở bên trong chúng ta, Ngài dạy bày những cái điều, chính Ngài là đứng đã viết những lời, đã cảm động các sứ đồ, các tiên tri để viết lời của Chúa. Và chính Ngài mới là tác giả của Kinh Thánh. Và chỉ có chính Ngài ở trong chúng ta, Ngài dạy bày lời Chúa của chúng ta, mở cho chúng ta thấy những chân lý, hiểu cho chúng ta hiểu biết công việc của Đức Christ. Và Ngài giúp chúng ta thay đổi, trưởng thành trong sự nhận biết Chúa Giê-xu. Cho nên sứ đồ Giăng ông chắc nhắc nhở một cái rõ ràng là các con đã được sức dầu bởi Thánh Linh Chúa. Ông còn nặng nữa, ông còn nói thêm nữa là không cần phải ai dạy cho. Có nghĩa là ý ông nói là không cần những giáo sư nữa, sư giả đó dạy cho các con nữa. Rồi, thứ hai, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Có nghĩa là gì? Hội Thánh có những cái cuốn sách xấu xa nhất từng được viết trong lịch sử của con người. Mà hai trong cái số đó mà buổi sáng nay tôi muốn đề cập là gì? Cuốn thứ nhất là gì? Luận về nguồn gốc của sự bất bình đẳng. Đây là cuốn sách mà viết trong đó từ chối sự sáng tạo của Jacques Rousseau. Và cuốn thứ hai là gì? Chúng ta biết cuốn này cũng rất là khá nổi tiếng, là nguồn gốc của muôn loài, nói về tiến hóa của Charles Darwin. Hai cuốn sách này tôi đặt nó nằm đầu, vì tại vì nó tạo những cái hệ lụy khủng khiếp, mở đầu cho sụp đổ toàn bộ cái nền tảng đạo đức của nhân loại. Từ khi khước từ Đức, mình không có ngạc nhiên khi con người mà khước từ Đức Chúa Trời là đứng sáng tạo. Khi mà con người khước từ mình được đến từ Đức Chúa Trời thì con người chỉ là gì? Con vật. Và con vật với nhau thì chúng ta không còn nghĩ họ, con vật với nhau không còn nghĩ đến chuyện đạo đức nữa. Mạnh được yếu thua, nó làm sụp đổ cả nền tảng đạo đức của con người là như vậy. Nhưng mà hai cuốn sách này cũng chưa được là gọi là sách đứng đầu. Những cái cuốn sách đứng đầu vẫn là được coi là những cuốn kinh sách, những cuốn kinh sách của những tôn giáo, nó ra từ sản phẩm của con người. Người ta lập tôn giáo, người ta phải có những cái kinh sách đó. Và cái kinh sách đó mới là nguy hiểm, bởi vì họ tự nhận rằng đây là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ khước từ Kinh Thánh là sự mặc khải thật của Chúa, mà nhận những gì suy nghĩ sản phẩm của con người là mặc khải từ thiên thượng. Đó mới là nguy hiểm. Và chúng ta biết là hầu hết trên tôn giáo trên thế giới này đều khước từ cái sự cứu chuộc đến từ ân sủng của Chúa, mà dạy cho con người là phải bây giờ mình phải làm cái gì để được cứu. Hầu hết tất cả tôn giáo đều như vậy. Như vậy thì sứ đồ Giăng nhắc thế nào? Ông nhắc là điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Có nghĩa là hãy khước từ những triết lý con người, những lời đường mật của giáo sư giả. Hãy đứng vững trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, của các sứ đồ. Bởi vì tất cả những gì cần thiết cho sự cứu rỗi, tất cả những gì cần thiết cho đời sống thánh khiết, đời sống sung mãn, đời sống hạnh phúc đã được đầy đủ và trọn vẹn trong Kinh Thánh, trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta yêu lời Chúa, mình sống trong lời Chúa, cầu nguyện trong lời của Chúa, ghi nhớ lời Chúa, và mở lòng của mình để Thánh Linh Chúa qua lời Ngài hướng dẫn chúng ta thực hành lời Chúa dạy. Chúng ta biết là trong 7 hội thánh, có hội thánh thứ 3 trong các cải huyền là hội thánh Bergam. Tôi đề cập cái hội thánh này sáng hôm nay ở đây, tại vì trong đó, trong đoạn 2 câu 12 trở đi, ở sách cải huyền có ghi nhận là một số người đã quay lui và bước theo lối sống thỏa hiệp của thế gian bởi lừa dối của hai cái tà giáo, là tà giáo Ba La Am và tà giáo Nicola. Hai tà giáo đó ở trong hội thánh và đã khuyến dụ, đã lừa dối một số người chạy theo tà giáo đó. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ. Nếu chúng ta mở lại cái phần đoạn kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy là đáng sợ nhất nó nằm ở chỗ hai lần nhắc nơi ngươi ở đó là ngôi của quỷ Satan. Nơi ngươi ở đó là ngôi của quỷ Satan. Satan chúng ta biết là nó hoạt động ở khắp mọi nơi, nhưng mà đây lại là ngôi của Satan. Nó ở giữa thế giới mà không phải ở trong địa ngục. Và hội thánh nhỏ ở đây đã phải chịu đựng một sức ép khủng khiếp. Nhưng mà Kinh Thánh trong đó có một cái câu rất là sáng mà chúng ta cần phải lưu ý, rất là đẹp đẽ mà chúng ta cần phải lưu ý là gì? Ngươi đã vững lòng tôn danh ta và không chối đạo ta. Giữa ngôi của Satan mà ngươi đã vững lòng tôn danh ta và không chối đạo ta. Đẹp đẽ không? Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ sức ép vật của thế lực tối tăm cũng đang là trở nên quá tinh vi, quá rộng. Bây giờ chúng ta thử nhìn qua bên ngoài đi, có một cái sự liên kết chặt chẽ chưa có bao giờ rõ hơn, và trong cả lĩnh vực học đường, trong cả lĩnh vực truyền thông, và kể cả trong pháp luật nữa. Dường như có một cái thế lực, ba cái thế lực này liên kết với nhau để làm gì? Để trở thành công cụ cổ suý cho vấn đề đồng tính, cổ suý cho vấn đề phá thai, và cổ suý cho việc nổi loạn, và ra sức, đã như vậy rồi còn ra sức đổ lỗi cáo buộc cho mọi người cơ đốc. Chúng thấy rõ ràng hiện nay như vậy. Nổi loạn nó xảy ra nó tại vì người cơ đốc, tại vì niềm tin đó. Bây giờ làm sao như hội thánh Bạch Gam có thể tôn danh Chúa mà không chối đạo Chúa? Xin Chúa giúp để khi nói về sự sống thì hãy nói về sự sống trong Chúa Giêsu. Khi nói về hôn nhân thì hãy nói về hôn nhân trong Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp cho chúng ta phải đem Chúa Giêsu vào mọi lĩnh vực trong nói chuyện, trong đối thoại. Bởi vì Chúa lớn hơn tất cả, Chúa đủ cho tất cả, và Chúa cần cho tất cả. Câu 28, vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn, hãy ở trong ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng không bị hổ thẹn. Ở đây sứ đồ Giăng đặt vấn đề rõ rệt. Ông nói thế này: ở trong Chúa thì vững lòng, ngoài Chúa thì hổ thẹn. Ông có một cái sự phân biệt rõ rệt lắm. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Adam và Eva sa ngã. Họ ra khỏi Chúa. Họ thấy gì? Họ thấy mình lõa lồ. Họ phạm tội, họ thấy mình lõa lồ. Họ hổ thẹn. Và họ làm gì? Họ lấy lá để che thân. Và rồi họ trốn khỏi Chúa đó. Đức Chúa Trời tìm, Đức Chúa Trời gọi: Adam, ngươi ở đâu? Rồi Chúa làm gì? Ngài giết một con thú, và Ngài lấy Aya làm áo che cho sự xấu hổ của họ. Có cách nào mà tôi khỏi hổ thẹn, mà tôi khỏi bị quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến? Nếu không có Chúa Giêsu thì tôi sẽ hổ thẹn vô cùng khi tôi đứng trước mặt Chúa Giêsu, ba ngôi Đức Chúa Trời trong ngày đấy. Vì khi mà tất cả những cái gì trần trụi trong tôi nó ra trước mặt Chúa thì tất cả chúng ta đều hội. Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta biết là gì? Cái câu này là gì? Hãy ở trong Ngài. Đây là cái câu đẹp đẽ. Hãy ở trong Ngài, hãy tiếp tục ở trong Chúa Giêsu. Tôi có sự lựa chọn, nhưng tôi tiếp tục lựa chọn. Tôi buộc tôi với Chúa Giêsu, tôi buộc tôi với Ngài. Đây là sự lựa chọn của tôi. Tôi có thể làm nhiều điều thế giới mời gọi, nhưng trong đời sống đức tin thì chúng ta phải hiểu rõ cái điều này: Đức Chúa Trời gọi tôi làm một điều là ở trong Ngài. Ngài gọi tôi đến để ở trong Ngài. Bởi vì đây là cái chỗ được định trong kế hoạch của đấng tìm, đấng gọi chúng ta, đấng chết cho chúng ta, đấng đổ cả sự sống của Ngài cho chúng ta, và để khoác cho chúng ta chiếc áo công chính của Ngài. Và trong chiếc áo công chính đó, tôi đứng trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời, tôi đứng trước mặt các thiên sứ, tôi đứng trước mặt các thánh đồ, được Chúa công bố là người công, được Đức Chúa Trời tuyên bố là người công bình trong sự công chính của Chúa Giêsu. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu trong thân thể phục sinh, khi Ngài sống lại thì điều gì Ngài vẫn giữ lại? Sau khi Chúa Giêsu sống lại thì điều gì Ngài vẫn giữ lại? Ngài giữ lại chính cái vết dao đâm, chính vết dao đâm và vết đinh đóng. Đó là lý do Chúa đưa ra cho bảo Thomas: chạm đi, Ngày Chúa tái lâm điều gì chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy? Cũng là vết dao đâm và vết tinh đâm. Tại sao những vết sẹo này sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt, sẽ không bao giờ đời đời không bao giờ sáng mặt? Tại sao? Cái dấu vết còn đó để nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta, để nói chúng ta biết là Ngài đã mang sự hổ thẹn của chúng ta, để nói cho chúng ta biết khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Và trong giờ ngày đó, trước mặt các thiên sứ, trước mặt vũ trụ này, thì Đấng có thể gìn giữ chúng ta khỏi ngã sẽ trình dâng chúng ta lên trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời là những con người không tì vết, với sự vui mừng lớn cho vinh quang của Chúa. Giờ cuối cùng là đây rồi, tức là giờ thế lực tối tăm chiến trận với ánh sáng, giả dối tranh chiến với lẽ thật. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, mỗi chúng ta cứ ở trong Thánh Linh Chúa, lời Ngài ở trong chúng ta, và tiếp tục buộc chặt mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì đây là chỗ được định để đầy sự vững lòng trong kỳ Ngài gửi đến. Ngày mà chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, ngày mà chúng ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vua trên muôn vua, mà Ngài vẫn mang những dấu vết của tình yêu. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời, chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay đến với chúng con, Ngài nhắc nhở cho chúng con trong những ngày sau rốt, là những ngày mà thế lực tối tăm sẽ giận hoảng mà đến với chúng con là con cái của Ngài. Ngài dạy cho chúng con cứ tiếp tục trong Thánh Linh Chúa, cứ tiếp tục trong lời của Ngài, tiếp tục buộc chặt chúng con với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì chính Ngài là hy vọng của chúng con, chính Ngài là sự cứu chuộc của chúng con, chính Ngài là Đức Chúa Trời ta thành người trở nên như chúng con, mang tất cả những điều của chúng con để đem chúng con, nâng lên chúng con lên, và khi Ngài treo lên thì Ngài kéo lên chúng con lên với Ngài. Cảm ơn Chúa về tình yêu và sự nhân từ của Ngài. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài sáng hôm nay. Xin cho chúng con sáng nay trở về với cuộc sống mỗi ngày, chúng con ghi nhớ Đấng đã vì chúng con mà chịu chết, Đấng đã vì chúng con mà vết thương, Đấng đã vì chúng con mà đến thế gian này. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.